tới niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài kinh tên là kinh Đại Thiện Kiến Vương, nằm ở trong cái phần của kinh Trung A Hàm. Bài kinh hôm nay cũng rất là đặc biệt, bởi vì nó liên quan đến một cái cảnh giới mà các Phật tử thường được nghe nói đến. Và hôm nay chúng ta sẽ có dịp để so sánh và để hiểu biết sâu xa hơn những cái lời của Phật dạy trong quá khứ, và cũng đồng thời để chúng ta biết được so sánh của cái thế giới hiện tại chúng ta đang sống. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa thì hôm nay thì cũng là một tháng rồi, là sau cái ngày mà các cái tai nạn của những người dân ở vùng biển châu Á và Thái Bình Dương, trong đó có Ấn Độ Dương nữa, thì trong cái trận sóng thần mà chúng ta được biết thì con số người mất có thể lên đến 200 mấy chục ngàn người, chứ không phải chỉ là 100 thôi, hay là không phải chỉ 150. Thì chúng ta cũng đã có dành những cái thời gian để chia sẻ, để cầu nguyện, và các Phật tử cũng đã đóng góp cũng như là chia sẻ cái phần nữa là hỗ trợ cho những cái người đã kém may mắn, là những cái gia đình kém may mắn. Và trong cái buổi trình bày vừa rồi thì chúng ta đã có tìm hiểu về cái vai trò của biệt nghiệp và cộng nghiệp, tức là cái sự liên hệ của một cá nhân cho đến cái sự liên hệ của tập thể trong cái vai trò, cái tác động của một cái lực dẫn hay là một cái năng lượng, đó gọi là nghiệp. Và trong cái buổi nói chuyện đó thì chúng ta đã cố gắng để chia sẻ, để hiểu biết thế nào là biệt nghiệp của từng cá nhân, và khi nào mà cái biệt nghiệp đó nó đi chung với một cái lực khác để nó tạo thành cái đồng thanh tương ứng, nó tạo thành một cái cộng nghiệp, tức là cái số lượng mà về nhân về quả nó lớn á, thì nó sẽ có những cái cộng nghiệp. Trong cái câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật á, trong quá khứ á, và có dịp các vị đọc trong kinh Hiền Ngu á, thì cũng có lần Đức Phật kể một câu chuyện, tức là một hôm nọ Đức Phật cảm thấy mình không được khỏe, tức là bị nhức đầu. Nhức đầu một ngày, hai ngày, nhức đầu ba ngày vậy. Thì nói theo thông thường của mình bây giờ thì hãy mình nhức đầu thì mình phải làm gì, phải uống thuốc, phải đi bác sĩ, hoặc là nếu như mình cảm mạo thì lâu lâu mình nhức đầu. Nhưng mà trong cái vấn đề mà nhức đầu của Đức Phật đây á, Ngài muốn nhân cơ hội đó và đồng thời cũng trong cái gọi là cái cuộc sống, trong cái như nhân sinh quan đó, Đức Phật muốn nói lên một cái đề tài mà để lưu ý cho các Phật tử về cái vai trò của cộng nghiệp và vai trò của biệt nghiệp. Thì khi Ngài nhức đầu như vậy đó, nó bất thường, thì Ngài nói với các đệ tử và các đệ tử chăm sóc Ngài, thì Ngài mới kể lại rằng trong cái đời quá khứ, thường cái từ Phật học gọi là vô lượng kiếp, có nhiều kiếp lắm. Ngài nói rằng nữa là có một cái vùng dân đánh cá ở một cái bãi biển, thì họ sống về cái nghề đánh cá trong làng đó. Thì một hôm nọ nó có một cái, họ đánh được một con cá rất là lớn, bây giờ mình hay gọi là giống như con cá ong vậy, con cá lớn mà ở Việt Nam mình có đôi khi người ta thờ, và những người đánh cá hay thờ con cá đó. Con cá lớn có thể là nặng không biết bao nhiêu tấn đó, nhưng mà dài, theo trong kinh nói thì dài bao nhiêu do tuần vậy. Con cá lớn nó bị nghĩa là đánh bắt, hoặc là nó đã bệnh hoạn, nó lũi vào trong bờ, thì những người dân đó họ rất là sung sướng, cho nên là họ mới đem người dao, người rửa, người mát ra để họ xẻ thịt con cá đó. Họ xẻ thịt con cá đó để họ nghĩa là dùng làm thực phẩm. Thì cá rất là lớn, cả làng vậy ăn hết một con cá. Trong làng nó có một đứa trẻ nhỏ, nó không ăn cá, và nó đứng từ xa, nó thấy người ta xẻ cắt con cá đó, nhìn mà nó không có dám đến gần. đến khi người ta sẽ xong, người ta lấy này kia rồi, chỉ còn lại bộ xương và một cái mỏ, một cái đầu nhỏ. Thì đứa trẻ đó nó đến, nó coi như nó đạp, nó đá lên cái đầu con cá nó chơi thôi. Thì câu chuyện Đức Phật kể vậy, và Đức Phật nói rằng với các tỳ kheo rằng các ngươi biết không, trong cái quá khứ đó thì cái đứa nhỏ mà tới đá chơi và đá đạp đầu con cá đó chính là tiền thân của Như Lai, cho nên bây giờ ta phải bị đau đầu trong 3 ngày. Còn những người thân và những người bà con thân thuộc á mà của ta đó, trong một cái lần nữa là đã nữa là nhiều vô lượng kiếp mình gặp lại trong cái thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì Ca Tỳ La Vệ đó thì đã bị nữa là vua Lưu Ly á đem quân qua và đã tàn phá, tức là giết hại trên nữa là 500-700 người ở trong cái thành Ca Tỳ La Vệ đó. Và Như Lai không có nằm ở trong những cái người đó, nhưng mà Như Lai cũng phải chia sẻ cái phần nữa là nghiệp báo của mình, tức là trong đó đã đến nữa là đá cái đầu con cá, nghĩa là đạp cái đầu con cá thôi, thì cũng bị đau đầu 3 ngày. Cái câu chuyện nó trở thành về mặt nữa là giáo dục học đó, thì nó mang tính giáo dục nhiều hơn là sự thật. Có nghĩa là những cái lời của Đức Phật dạy và trong cái cuộc sống của Ngài về vai trò của cộng nghiệp và biệt nghiệp đó, Ngài cũng muốn nhắc nhở chúng ta biết rằng cái lực dẫn và đồng thời có sức đẩy những cái gì của nghiệp đó, nó có liên hệ tới của nhân và quả. Cái nghiệp nó không phải là một cái lực mà cái bằng nó không có sức đẩy của nó. Sức đẩy của nghiệp đó là nhân và quả. Cho nên khi mà chúng ta có tạo nhân thì nó mới tạo thành kết quả. Tức là chúng ta có, nếu mà chúng ta có thọ một cái cộng nghiệp chung với ai đó, hoặc là tự mình chịu một cái biệt nghiệp riêng nào đó của mình nữa, dù hạnh phúc hay khổ đau, cái đó cũng phải liên hệ tới cái tác động nữa là cái lực đẩy của nó là của nhân và quả, chứ không phải tự nhiên mà nó tạo thành cái nghiệp. Tức là không phải tự nhiên mà nó tạo thành cái việc mà chúng ta có hạnh phúc hoặc là chúng ta có khổ đau. Giống như mình nói bây giờ mấy người mà họ bị những cái tai nạn ở Nam Dương này kia, thì bây giờ những đứa trẻ mồ côi rất là nhiều, nó nghĩa là không cha không mẹ này kia, thì lại có những người họ lại lợi dụng và sử dụng mấy đứa trẻ mồ côi, bắt đầu họ bán để họ lấy tiền, hoặc để đưa những cái đứa mồ côi ra nước ngoài để mà bán lấy tiền, coi như đó là một cái nghề mới, là cái món kinh doanh chẳng hạn vậy. Thì nó sẽ biến thành những cái tác động khác, những cái lực khác, tức là của nhân và quả. Và cái lời mà của Đức Phật nói trong cái kinh Hiền Ngu á, cái câu chuyện đó Đức Phật kể, chúng ta thấy rằng trong cái giáo dục của Phật học á, nó có nhiều cái giáo dục mà nó mang nhiều cái thể loại khác nhau. Có những cái loại bài kinh nói nữa là trực tiếp